Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Balanced and Barefoot của Angela J. Hanscom là sách nuôi dạy và phát triển trẻ em, nhìn từ góc độ của một chuyên gia hoạt động trị liệu, nhi khoa, đồng thời là người sáng lập chương trình Timbernook. Cuốn sách lập luận rằng, thời gian chơi tự do ngoài trời không phải hoạt động phụ thêm sau học tập, mà là một nhu cầu phát triển căn bản. Hanscom xem thiên nhiên như môi trường giàu cảm giác và vận động, nơi trẻ có thể chạy, leo, xoay đào, chạm vào đất cát, tự nghĩ ra trò chơi và điều chỉnh hành vi với bạn bè. Bà đối chiếu điều này với đời sống hiện đại, khi màn hình, lịch học dày đặc, không gian, chơi hạn chế và nỗi sợ rủi ro khiến trẻ ít được tự do vận động. Mục đích của sách là giúp phụ huynh và nhà giáo dục hiểu vì sao sự tự do có giới hạn hợp lý lại hỗ trợ thăng bằng, phối hợp vận động, khả năng tự điều chỉnh, tính độc lập và sự tự tin. Sách cũng chuyển các nguyên tắc đó thành gợi ý thực tế, kể cả cho gia đình sống ở đô thị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiên nhiên là môi trường cảm giác phong phú nhưng không quá tải. Luận điểm nền tảng của Balanced and Barefoot là môi trường tự nhiên cung cấp loại kích thích cảm giác mà trẻ cần để phát triển một cách toàn diện. Khi ở ngoài trời, trẻ không chỉ nhìn ngắm phong cảnh, các em liên tục xử lý thông tin từ bề mặt gồ ghề, độ dốc, gió, nhiệt độ, âm thanh thay đổi, mùi cây cỏ, đất, nước và các vật liệu không có hình dạng cố định như cành cây, đá hay lá. Việc phải đáp lại những tín hiệu này giúp trẻ luyện khả năng nhận biết cơ thể trong không gian, giữ thăng bằng và điều chỉnh chuyển động. Hanscom đặc biệt quan tâm đến hệ tiền đình, liên quan đến chuyển động và thăng bằng cùng cảm nhận bản thể, tức thông tin từ cơ và khớp về vị trí, lực và chuyển động của cơ thể. Những năng lực này không được xây dựng tốt chỉ bằng việc ngồi yên, xem màn hình hoặc thực hiện các bài tập quá đồng nhất. Tự nhiên cũng khác với nhiều không gian nhân tạo vì kích thích thường đa dạng, tinh tế và có nhịp độ linh hoạt hơn, thay vì dồn dập và định hướng sự chú ý của trẻ theo một cách cố định. Từ đó, sách không coi bùn đất, cành cây hay địa hình không bằng phẳng là bất tiện cần loại bỏ. Trong điều kiện an toàn cơ bản, chúng là những yếu tố tạo ra thử thách vận động có ý nghĩa. Đây là cách Hanscom nối hoạt động chơi bình thường với nền tảng cảm giác và vận động phục vụ việc học, sinh hoạt cũng như sự tự chủ lâu dài của trẻ. Thứ hai, chơi không định sẵn giúp trẻ tự tổ chức vận động và ý tưởng. Hanscom phân biệt rõ giữa vui chơi tự do và hoạt động được người lớn tổ chức chặt chẽ. Trong trò chơi tự do, trẻ tự chọn việc làm, tự đặt mục tiêu, tự thay đổi kế hoạch và tự quyết định khi nào một thử thách đã đủ. Một khúc gỗ có thể trở thành cây cầu, căn cứ hay vật liệu xây dựng tùy vào tưởng tượng và sự thương lượng giữa các em. Chính tính mở này khiến trẻ phải vận dụng lập kế hoạch vận động, giải quyết vấn đề và giao tiếp xã hội, thay vì chỉ làm theo hướng dẫn có sẵn. Sách cho rằng, khi người lớn liên tục cung cấp trò giải trí, chỉnh sửa cách chơi hoặc đưa ra quá nhiều luật, trẻ có ít cơ hội lắng nghe nhu cầu vận động của bản thân. Ngược lại, khoảng thời gian không được lấp kín, kể cả lúc ban đầu trẻ thấy chán, có thể tạo điều kiện để trí tưởng tượng bắt đầu hoạt động. Điều đó không có nghĩa người lớn phải hoàn toàn vắng mặt. Vai trò phù hợp là chuẩn bị một không gian có thể chơi được, quan sát an toàn, đặt những ranh giới cần thiết rồi lùi lại khi trẻ đã tham gia. Cách tiếp cận này cũng lý giải vì sao Hanscom phê phán lịch trình quá dày đặc. Các lớp học và hoạt động có cấu trúc có thể có giá trị riêng, nhưng chúng không thay thế được thời gian dài, ít bị can thiệp, để trẻ tự phát triển một trò chơi. Với tác giả, sự tự tổ chức trong chơi là một quá trình phát triển, không phải phần thưởng chỉ dành cho những trẻ vốn đã tự tin. Thứ ba, rủi ro có thể quản lý là con đường học giới hạn và năng lực. Một nội dung dễ gây tranh luận của cuốn sách là lời kêu gọi cho phép trẻ đối diện với những rủi ro có thể quản lý. Hanscom không khuyến khích sự liều lĩnh hay xem nhẹ an toàn. Bà đặt vấn đề rằng việc loại bỏ mọi yếu tố thử thách như leo trèo, chạy nhanh, chơi trên địa hình không đều hoặc tự khám phá có thể khiến trẻ ít cơ hội học, cách đánh giá giới hạn của chính mình. Khi trẻ thử bước qua một tảng đá, giữ thăng bằng trên thân cây thấp hoặc quyết định có nên leo cao hơn hay không, các em đang quan sát môi trường, ước lượng khả năng, điều chỉnh lực và nhận phản hồi tức thời từ cơ thể. Nếu trải nghiệm được lặp lại trong phạm vi phù hợp, trẻ dần xây dựng sự thận trọng dựa trên kinh nghiệm thay vì chỉ dựa vào lời cấm. Quan điểm này thách thức xu hướng thiết kế sân chơi và giám sát theo hướng tối đa hóa sự dự đoán, nhưng không biến người lớn thành đối tượng bị phê phán. Sách yêu cầu người lớn phân biệt giữa nguy cơ nghiêm trọng cần ngăn chặn và rủi ro phát triển mà trẻ có thể thử dưới sự quan sát. Sự khác biệt ấy rất quan trọng vì mục tiêu không phải là để trẻ gặp nguy hiểm, mà là để các em được thực hành phán đoán. Theo lập luận của Hanscom, cảm giác tự tin bền vững không đến từ việc trẻ luôn được bảo đảm rằng mọi thứ đều dễ dàng. Nó đến từ những lần trẻ nhận ra mình có thể quan sát, thử sức thất bại ở mức nhỏ, điều chỉnh rồi làm tốt hơn. Thứ tư, ít vận động. Màn hình và quá tải lịch trình có thể làm nghèo trải nghiệm, phát triển. Balanced and Barefoot đặt tình trạng giảm chơi ngoài trời trong bối cảnh rộng hơn của tuổi thơ hiện đại. Hanscom cho rằng nhiều trẻ dành nhiều thời gian ở tư thế ngồi, trước thiết bị số, trong lớp học hoặc khi di chuyển giữa các hoạt động do người lớn sắp xếp. Vấn đề không chỉ là thời lượng vận động bị giảm, khi vận động tự phát bị thay bằng các trải nghiệm thụ động hoặc được điều khiển chặt, trẻ cũng mất cơ hội nhận nhiều dạng phản hồi cảm giác, thực hành phối hợp toàn thân và tự điều chỉnh mức kích thích. Tác giả liên hệ sự thiếu hụt này với những khó khăn mà các chuyên gia có thể gặp trong thực hành như thăng bằng kém, vụng về, khó điều tiết cảm xúc hoặc khó duy trì sự chú ý. Tuy nhiên, cuốn sách không nên được hiểu như khẳng định rằng màn hình hay lịch học là nguyên nhân duy nhất của mọi khó khăn phát triển. Giá trị của lập luận nằm ở việc nhấn mạnh một yếu tố thường bị đánh giá thấp là nhu cầu vận động phong phú và đều đặn. Hanscom khuyến nghị phụ huynh xem lại lịch gia đình để tạo ra các khoảng thời gian trống thực sự, thay vì chỉ bổ sung thêm một hoạt động ngoài trời có người hướng dẫn. Điều này đòi hỏi thay đổi ưu tiên, bởi thời gian chơi tự do thường không tạo ra sản phẩm dễ đo lường như điểm số hay thành tích. Dù vậy, sách lập luận rằng chính các hoạt động không có mục tiêu thành tích rõ ràng lại nuôi dưỡng nhiều kỹ năng nền, từ sức bền cơ thể và nhận thức không gian đến sự linh hoạt trong suy nghĩ và quan hệ với bạn bè. Cuối cùng, áp dụng triết lý Timbernook bằng không gian gần gũi và sự giám sát vừa đủ, nền tảng thực hành của cuốn sách là triết lý Timbernook. Chương trình do Hanscom xây dựng quanh trải nghiệm ngoài trời, vật liệu mở và trò chơi do trẻ dẫn dắt. Điểm đáng chú ý là sách không giới hạn giải pháp ở rừng, sân rộng hay điều kiện lý tưởng. Với nhiều gia đình, đặc biệt ở đô thị, thông điệp thực tế là tìm hoặc tạo ra cơ hội vận động đa dạng từ những không gian gần gũi như công viên, bãi cỏ, lối đi tự nhiên, sân sau hoặc khu vực có vật liệu đơn giản. Cành cây, nước, cát đá và vật liệu có thể di chuyển thường tạo ra nhiều khả năng chơi hơn đồ chơi chỉ có một công dụng. Hanscom cũng ủng hộ việc đi chân trần trong những điều kiện phù hợp và an toàn, vì bàn chân được tiếp nhận thông tin trực tiếp hơn từ bề mặt. Đồng thời, các cơ bàn chân có cơ hội hoạt động. Tuy nhiên, việc áp dụng cần dựa trên thời tiết, vệ sinh, địa điểm, sức khỏe của trẻ và các nguy cơ cụ thể, chứ không phải một quy tắc cứng nhắc. Người lớn có thể bắt đầu bằng các thay đổi nhỏ, như dành thời gian ngoài trời mỗi ngày, chuẩn bị quần áo có thể bẩn, giảm bớt yêu cầu phải chơi theo đúng cách, và cho trẻ thời gian đủ dài để trò chơi phát triển. Hạn chế của phương pháp là không phải gia đình nào cũng có không gian, thời gian hay mức độ an toàn khu vực như nhau. Vì vậy, điểm cốt lõi không nằm ở việc sao chép một mô hình lý tưởng, mà là chủ động mở rộng quyền được vận động, khám phá và tự khởi xướng của trẻ trong bối cảnh thực tế. Kết luận, Balanced and Barefoot phù hợp nhất với phụ huynh, giáo viên mầm non, người làm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ và chuyên gia muốn hiểu vai trò phát triển của vận động tự do. Sách đặc biệt hữu ích cho những người đang băn khoăn trước một đứa trẻ ít vận động, ngại thử thách, khó ngồi yên, hoặc một nếp sống gia đình bị lấp đầy bởi màn hình và lịch hoạt động. Lợi ích thực tế của cuốn sách không phải là một danh sách trò chơi phải thực hiện chính xác. Nó giúp người đọc có một tiêu chuẩn để đánh giá môi trường sống của trẻ, gồm trẻ có đủ thời gian, không gian, sự đa dạng cảm giác và quyền chủ động để chơi hay không. Từ đó, phụ huynh có thể điều chỉnh dần việc sắp xếp thời gian, cách giám sát và kỳ vọng về sự sạch sẽ, trật tự hoặc hiệu quả tức thì. Về mặt tư duy, sách cũng khuyến khích phân biệt giữa bảo vệ trẻ khỏi nguy hiểm thực sự và vô tình tước đi những thử thách cần thiết cho phát triển. So với nhiều sách nuôi dạy đề cao thành tích, hoạt động được lên kế hoạch hoặc đồ chơi giáo dục, tác phẩm của Hanscom nổi bật vì đặt cơ thể đang vận động và môi trường tự nhiên vào trung tâm. Góc nhìn hoạt động trị liệu khiến các lập luận về leo trèo, bùn đất, thời gian chán và chơi tự phát không chỉ là hoài niệm về tuổi thơ. Chúng được trình bày như những điều kiện hỗ trợ cho hệ cảm giác, kỹ năng vận động, sự tự điều chỉnh và năng lực xã hội, dù các gia đình cần điều chỉnh theo điều kiện riêng. Cuốn sách vẫn là lời nhắc rõ ràng rằng phát triển lành mạnh cần nhiều hơn sự an toàn tuyệt đối và lịch trình kín mít. Nếu bạn muốn ủng hộ Angela J. Hanscom, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!